tôn trọng pháp. Đức Phật dạy, tôi lấy một ví dụ. Đức Phật dạy rằng trong cái lời Đức Phật mà nói rằng đạo Phật chinh phục được toàn cầu á, một phần do câu này là trong cái thế gian này đó, hận thù không có tiêu diệt được hận thù, mà chỉ có tình yêu mới tiêu diệt được hận thù, mà nó là định luật của thiên thu. Quý vị nghe nói câu đó được không? Hận thù không có tiêu diệt được hận thù, mà chỉ có tình yêu, tình thương mới tiêu diệt được hận thù. Vậy thì nó là gì quý vị? Nó là pháp. Nó là pháp. Lời nói của Đức Phật là pháp. Và mình biết, quý vị biết như vậy không? Quý vị biết không? Biết. Biết là cái hận thù không dịch được hận thù. Mà cái người đạo Phật, các người ta làm phiền não cho mình, thay vì mình oán hận thì phải lấy cái tâm từ thương xót. Vậy đó. Và nếu làm như vậy á là tôn trọng. Còn ngược lại, biết như vậy rồi mà người ta mắng mình một tiếng, mình mắng lại một tiếng, người ta chửi mình một câu, mình chửi lại một câu, thì như vậy đó là quỷ bán tam bảo, là quỷ bán pháp bảo. Quỷ bán là gì? Nói ngược lại, nói ngược lại, làm cho xấu đi là quỷ bán. Vậy thì nếu mình xưng mình là Phật tử, Đức Phật dạy mình đừng tham, đừng sân, đừng si. Mình biết mà mình một mặt mình đi tham, đi sân, đi si, vậy thì mình là quỷ bán tam bảo, quỷ bán pháp bảo. Nói làm cho xấu đi, đó là Đức Phật dạy. Mình nói ngược lại, rồi mình đi ra ngoài mình nói tôi là Phật tử, thấy không? Cái này đau khổ lắm, nói thật chứ quý vị, tội nghiệp tôi thì thấy đau xót lắm. Người ngoài á, người ngoại đạo họ đâu có biết, người ngoại đạo họ không biết, không biết gì để đạo Phật hết trơn. Có những khi mà họ biết cái đạo Phật qua những người Phật tử. Mấy đứa nhỏ nó không biết về cái tình thương của mẹ, không biết của bà ngoại, nhưng nó biết qua tình thương của mẹ. Cái người lối xóm có diễn dở chung người Mỹ, họ không biết đạo Phật, nhưng nếu quý vị họ là Phật tử thì họ biết đạo Phật qua quý vị. Vậy thì nếu rằng tôi không biết về đạo Phật mà tôi thấy một bà bác xưng là Phật tử, mà ai mà lỡ làm gì bà chửi tan tành hết trơn, chả chửi cả ngày cả đêm, thì trong khái niệm tôi nghĩ rằng Phật tử là như vậy, dữ dằn hung tợn, thấy không? Còn ngược lại, nếu mà tôi đi làm, tôi ở nhà lối xóm, bà lối xóm bà biết tôi là Phật tử, thấy không? Bà khổ, tôi chạy qua tôi giúp bà. Rồi có khi là bà khóc, tôi chạy qua tôi ăn ủi với bà. Vậy thì khi đó bà nói cái người Phật tử thực sự là cái người mang cái tình thương. Tại vì người ta sẽ nhìn cái đạo Phật qua cái con người người ta gặp. Có khi mình nói rằng mình Phật tử mà mình làm mình không để ý cái mình làm, rồi những người chung quanh mình á, họ hiểu làm đạo Phật, họ tưởng rằng mình làm theo đúng cái lời Đức Phật dạy, người ta là mình làm sai. Cái này nhiều lắm quý vị, cái này nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi nhớ hồi xưa có trường hợp thầy Mười Tánh, giờ thầy cũng còn, thầy ở đó thì không có tin trời đất gì trên. Nói thật quý vị là có những người, có những người mà không có tin tam bảo, trộm cắp cướp, hồi xưa đã cướp chứ không trộm cắp, mà cướp liên cướp. Rồi thầy vào cái chùa năm mấy cái năm mà khổ, mấy cái năm mà ở trong miền Nam này mặc bố tời đó, chắc quý vị, tôi không biết, nhưng chắc quý vị lớn tuổi gì chắc nhớ, nghĩa là mặc bao bố. Hồi mấy năm mà Nhật nó không có cho trồng ấy đó, mặc bao bố khổ quá là thầy điên cướp. Tôi như là thầy, chính thầy kể lại cho tôi. Thầy giờ điên cướp, thầy vô chùa Long Phước hồi trước là của Hòa Thượng Khánh Anh á, chắc quý vị biết tổ Khánh Anh. Cướp mà vô ăn cướp á thì sao? Bởi vì khi vô ăn cướp á thì mấy ông thầy á nó tàn mạt rồi mới vô tới chùa, nhưng mà vợ đói con đau làm sao, mà chùa có lúa, chùa có lúa lên mượn hoài, không lắm mượn xin hoài, thà tính vô xúc lúa ăn cướp. Thì vô chùa thì tối khuya đó, Hòa Thượng thức khuya, Hòa Thượng tụng kinh 4 giờ sáng, Hòa Thượng tụng kinh. Thì khi vô thì ở chùa ở Việt Nam thì quý vị thấy là ở phía sau nó có hai cái cửa cũng như vậy nè, ở đây thì để thờ hộ pháp, rồi cái bàn ở trước thì là chính điện, ở trước là tụng kinh, thì mở cửa đây thì ông vô bên này. vô thì cứ nghĩ trong bụng là nếu ông thầy ngỗng la là đâm cũng chết, bởi vì đói mà vợ thì đã sốt rét, mấy đứa con thì đói, la lên la chịu không nổi, mà kiếm cái ninh uống thì đã là không có rồi. Ngày xưa cũng gì biết từ ở ngoài ấy mà vô khó lắm, khổ lắm. Thầy mới vô ôi bà hộ pháp đó có hai cái chân đồng, hai cái lưu đồng, mới hai cái chân đèn như bộ lư á. Thì vô trong bụng nói rằng nếu mà ông thầy ông la đó biết không, mà thấy ông ngồi im liền thì mới vô mới cặp hai cái chân đèn. Thì bộ lư nó có chính lư chính giữa, hai bên có hai cái chân đèn, mới xách hai cái chân đèn, cặp nách hai cái chân đèn mới chạy ra ngoài. Thì ông thầy á thì mới có cầm bên đây cái này, thì bên đây gió bên đây, thì ông thầy ở giọng hay, ông mới nói chú đừng có chạy thẳng đi, đừng có chạy, không thẳng đi, té đi rồi vô lấy thêm bụi lư, hai chân đèn bán được bao nhiêu tiền.
Đúng đó,
nói thiệt nếu quý vị thấy người ta ăn trộm, nói thiệt giờ nó tu chính tôi thấy mấy bà ở chùa đó nha, thấy mấy đứa nhỏ mà nó lên ăn cắp một cái cam trên bàn thờ đó là phan tại chỗ, đừng nói chi mà thấy phan cắp nữa. Nhưng mà ông thầy ông nói là chú đừng chạy, không thẳng đi, đi ra ngoài rồi vô lấy cái bộ lư, lấy thêm cái lư bán có tiền, bán hai cái đèn có nhiêu tiền. Ông nói nghe ông thầy ông nói vậy rồi đó, đứng không nổi, ủng rũng đứng không nổi, mà trong bụng là bởi vì không có làm quốc hạnh quá rồi, đứng không nổi. Rồi ông thầy ông mới tới, ông nói thôi đem đi đi, ông nói ông cho, ông nói không phải chú ăn cắp, tôi cho, lấy đi đi. Rồi quay trở lại, ông thầy ông mới sau đó mới vô, thầy quay tánh ông nói vô, thầy mới quay trở lại, nhưng mà hồi đó thì quay trở lại là sợ mà quay trở lại. Ông nói không biết tại sao quầy trở lại, đáng lẽ mắc cỡ đi mà sợ. Thì mới quầy lại gặp hòa thượng. Hòa thượng cho 10 đồng bạc, mà nói 10 đồng bạc hồi xưa lớn lắm, 10 đồng bạc hồi xưa lớn lắm, cho 10 đồng bạc với lại 2 giả lúa, cho 2 giả lúa. Nói về mua thuốc gì vợ con, mới hỏi, mới nói là mua thuốc gì vợ con ráng làm ấy. Thì đó mà chừng 15 năm sau, từ một cái người mà không biết cái đạo Phật, như là ăn thịt chó, thịt mèo, cướp bóc ăn mình, cho tới 15 năm sau đi xuất gia. Từ ngày đó trở về sau rồi một người phải nói rằng không nói là mình đạo Phật, không có quy y, không chịu quy y, chưa có quy y. Bây giờ ông thầy ông tịch, mà ông nói là tôi chỉ quy y là thầy đó, là cái có cái nghiệp báo, là có cái chấp. Bởi vì ông thầy độ được mình, muốn quy y ông thầy đó không à, cho tới sau này đi tu. Không có gì thấy, người ta nhìn cái đạo Phật qua những người theo đạo, qua những người. Thật ra nếu mình là mình nói là mình đạo Phật mà mình không làm đúng lời Phật dạy đó, thì có khi mình dĩ bán tam bảo hồi nào nữa, vô tình dĩ bán, thấy không? Ráng nhớ. Thật ra những người biết mình đạo Phật đó, mình ráng mình sống đúng với cái tinh thần này. Mà có như vậy đó, không có cái bài, không có một cái giảng, không có một cái truyền giáo nào, không có một cái thuyết pháp nào chứ hay cho bằng chính bằng cái thân mình sống. Thân mình sống, quý vị ở nhà có con gì, khuyên con niệm Phật, khuyên con đi chùa. Mà nếu mà ở nhà quý vị cứ rầy rà con cái, cứ chửi bới con cái, cứ làm những việc bất thiện á, thì mặc dầu nó sợ nó đi, nhưng mà nó đi tới chùa chứ tâm hồn nó ở đâu á. Chính mình á phải sống trong cái giáo lý của Đức Phật, rồi con nó đi rồi nó mới thấy. Nhà trước mẹ mình không đi chùa quạo quọ chửi bới, bây giờ đi chùa thì nói lời ngon ngọt thương mình, chính cái đó nó mới dạy được con. Có nhiều người đổ thừa trách tại sao mà không dạy được, bởi vì mình nói đang mình đắm đéo không được. Là như vậy là chúng ta quỷ bán pháp bảo đó. Bây giờ tới tăng bảo. À, tam bảo là có ba, Phật pháp tăng. Tăng bảo là gì quý vị? Cái hiện thế tăng già, tức là những người xuất gia, phải không? Xuất gia là tăng. Thì quỷ bán tăng bảo là nghĩa là sao? Nghĩa là quỷ bán những cái người xuất gia. Thì những người xuất gia đó, tại sao mà chúng ta hủy bán? Cái này có không? Có không cái gì? Nhiều lắm. Nhất là qua tới bên Mỹ này, này nhiều lắm. Viết thơ nặc danh. Không biết quý vị có gặp, chắc niệm sư ở đây, chắc niệm sư gặp thường. Viết thơ, gửi khắp các chùa. Nói đủ thứ vậy trời. Là quỷ bán thôi mà. Thực sự ra như vậy, nói cho thật, nói cho chí tình đi nữa. Mấy người như tu á, quý vị phải là Phật chưa? Phải là Phật không?
Không.
Không phải là, chưa phải là Phật. Thấy không? Thì đi tu cũng là những người đi tu đó. Nhưng có điều á, cái người mà biết đạo Phật á, thí dụ thấy ông thầy, có khi ông thầy giận, thì thay vì mà cự ông thầy á, thì có khi tìm cách nói với ông thầy. Cái người Phật tử mà chân chánh như quý vị đây á, nó thật. Cái cách tốt nhất từ quý vị, nếu mà quý vị thấy mà ông thầy mà sai đó, hay là một cô mà sai đó, thì cái thái độ dở nhất mà thái độ tệ hại nhất á, là không tới chùa. Cái đó là dở nhất. Có nhiều người thấy ông thầy ổng sai, ông thầy ổng làm gì đó cái giận, không chịu tới chùa. Cái đó là mình đọa đường một trước. Giận ông thầy thì đâu có giận thật. Thấy không?
Dạ.
Cái đó tôi có rất nhiều người không tới chùa, giận ông thầy không chịu tới chùa. Tại sao vậy?
Dạ.
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái gì dở nữa đó, là thay vì thấy ông thầy không nói lại nói người ngoài. Mình đã không tới chùa rồi, là mình đã bị đọa nói gì rồi. Mình đã không chịu lên thiên đàng, muốn xuống địa ngục thì nói gì? Xuống ta đừng tới chùa. Ví dụ tới giận sư bà, bữa đó tới sao mới giận sư bà, mình không đi, suối người bạn mình định đi, nó đừng tới chùa đó, bà đã 34 như vậy rồi. Cái đó là cái dở. Theo cái tinh thần đạo Phật thì sao quý vị? Trong tinh thần lục hòa đó, thì là sao? Kiến hòa đồng giải, khẩu hòa vô tránh. Kiến hòa đồng giải như là sao? Thấy sai đó, nói. Nói khéo, tùy theo phương tiện mình nói. À, thí dụ à, bạch sư bà, bữa trước sau thấy sư bà làm gì, không biết như vậy có khi sư bà lỡ làm hay mình phải hỏi. Có khéo mình nói. Bạn bè tu với nhau không vậy đâu. Nói như vậy đó mới thật sự là người Phật tử chân chánh. Không có đi nói người ngoài mà nói thẳng với người đó. Chứ vậy quý vị, cho ta sửa. Trong cái tinh thần của người Phật tử, trong tinh thần lục hòa của Phật tử là vậy. Tôi thấy sai mà tôi không nói thì sao? Thí dụ tôi thấy nó thật, ví dụ tôi huynh đệ tôi ở chùa nha, mà thấy sai mà không nói thì sao? Không nói có tội á, mà nói không nói đây là, nếu không nói tôi không có nghĩa là nói với người thiên hạ, không phải nói với người đó. Tôi thấy cô Dư Bản làm sai, tôi nói cô Dư Bản chứ vậy. Để cho bây giờ ở đời ai không, Đức Phật nói là ở đời ai không có tội, phải không? Có tội được người chỉ sám hối mới hết. Cũng như là thuốc bệnh á, uống thuốc vô ra mồ hôi hết bệnh, nhưng mà không có được nói lỗi của chúng. Ví dụ trước chúng là ai? Chẳng những là tu hành không thôi, mà còn trước chúng là ai cũng gì? Thì kheo ni, tu bồ tát tu bị, nghĩa là cư sĩ. Nói lỗi của tu hành, của người tu hành á, là quỷ bán tăng bảo rồi, mà nói lỗi tới những người cư sĩ đồng tu với mình cũng là quỷ bán. Nói thẳng với họ thì nói. Ví dụ tôi thấy là cái em này làm gì sai, tôi kêu thẳng tôi nói ngay, nói trong cái tinh thần thương yêu, chứ không phải nói đi chửi bới. Mà ngược lại, nếu mà đi nói không chịu nói thẳng mà đi nói vòng vòng á, cái đó là mang thần quỷ bán tăng bảo. Thì nhớ nha, mai mốt sau này có gì nói thẳng với nhau. Nói thẳng. Mà cái người được người ta nói thẳng thì phải làm sao quý vị? Phải cảm ơn người ta, chứ đừng có nổi giận. Phải cảm ơn. Ở đời thì nói ngay, nó là lời thẳng là thật mít lòng, thuốc đắng giả thật nhưng lời thật mít lòng. Nhưng mà trong đạo mà mình không có đời, nói thẳng để làm chi? Để cho mình biết mình giải thoát, người ta thương mình ta mới nói. Ok, vậy thì nhớ ha. Rồi bây giờ thì sang cái phần về thì quỷ bán tam bảo biết rồi. Bây giờ cái chỗ này, nếu có chúng sanh nào mà chiếm lấn hao tổn của nhà chùa, hoặc làm nhơ nhút phẩm hạnh của tăng ni ở ngay trong chùa mà túng thiếu dâm dục, hoặc giết hoặc hại những người như vậy đó, thì bị đọa địa ngục. Ở đây là trong phạm vi của nhà chùa. Cái người nào mà vào chùa mà làm hao tổn, chiếm lấn. Chiếm lấn là chỗ nào cái gì? Chiếm đất, lấn đất. Hao tổn là hao cũng, hao tổn của thường trụ, của chùa chiền. Làm nhơ nhút phẩm hạnh của tăng ni, hoặc ở ngay trong chùa mà làm chuyện dâm dục, hoặc giết, hoặc hại, những người đó là những người bị gọi địa ngục. Ở đây thì chắc mình không đến nổi, phải không? Nói chuyện này là không đến nổi. Có ai hồi nào gì, có ai xâm, có ai mà chiếm đất của chùa không? Có không? Thì được rồi, vậy là khỏi được cái tội này rồi. Có ai mà làm hao tổn của chùa không? Rồi có ai mà làm nhơ nhuốc phẩm hạnh của tăng ni không? Có không? Có thì có. Cái nhơ nhuốc phẩm hạnh của tăng ni á, là chỗ nào gọi là nhơ nhuốc? Đường xấu, nói xấu. Bây giờ cái đời mình tên nó không, mình có thể mình không có cái này nè quý vị, vô tình thôi nhiều, điều xấu nói xấu có nhiều vô tình. Nói với cái dụng ý khác, ví dụ như sao, sư bà tổ chức lễ Phật đản, tôi lấy ví dụ như mình lòng thành mình tới cúng, mình cũng hy vọng là tới được chút đỉnh lộc Phật, ai về bữa đó nấu đoạn ít quá không có, về đói càng nhà như con, bữa nay tao đi lễ chùa à, tiền nấu ít tao không có, tao ăn tao đói bụng. Những cái lỗ nhỏ nhỏ nó có, những cái lỗ nhỏ nhỏ nó có. Rồi sao nữa, đi chùa thì đi chùa thì là đáng lẽ là cầu giải thoát, mà khi đi chùa tới cầu yêu, cầu bởi vì cái khổ ở cầu ái. Đi tới chùa thì sư bà đó, bà tới thấy sư bà đã vào mời bà đó ăn cơm, còn mình tới không chịu mở miệng, cũng mời không mời. Cái đó có, cái đó có. Thực sự mình không có hiểu được rằng, không hiểu được rằng cái tâm niệm của cái người, ví dụ như sư mời hay là tôi mời ai đó, không có nghĩ hồi lúc mời, không nghĩ chuyện nghèo dạo, mà có khi bị thấy rồi mời nhớ. Còn cái chừng mình tới thì mắc chuyện rồi mình thấy hỏi cái không có quên, ví dụ kia đi, thấy không? Mà có người nói tới chùa, mình nghèo mình tới chùa đã có cái khổ, cái mặc cảm nghèo rồi, cái bà đã bắt tới chùa bà giàu cũng mời bà ăn cơm, còn mình tới chùa mình nghèo không thèm mời, thấy không? Mà trong bụng nghĩ đã là mang tội rồi, mà còn nói người khác nữa là làm. Bởi vì làm sao, làm nhơ nhuốc phẩm hạnh của tăng đi. Bởi vì hạnh của tăng, hạnh của ly nó phải như vậy, hạnh đồng bình đẳng mà, hạnh đồng đều mà. Mà mình nói như vậy tức là cho rằng tăng ni không có hạnh đồng được, khinh người nghèo, thích kẻ giàu, phải không? Thành những cái lỗ đó có khi mình bị nặng nề hơn nữa thì không có, nhưng mà cái mấy cái lỗ đó cũng là do quý vị nhớ nha. Nhớ cái này có đó, cái này tôi thấy có nhiều khi rồi, cái này có nha, cái này có thường lắm, thường lắm. Thành ra quý vị nên cẩn thận. Bây giờ tới cái cuối cùng, cái phần này phần tăng ni. Cái phần này đó, nếu chúng sinh nào giả bộ làm thầy tu mà làm trái hẳn, tiêu phá của thường trụ, khinh bỉ lường gạt kẻ tại gia, trái với luật Phật, thì những người này đã bị đọa vào địa ngục vô gián. Ở đây sao vậy? Ở đây thì đa số quý vị là cư sĩ. Thôi sẵn tôi cũng nói luôn cho biết, nếu có người nào mà giả bộ làm thầy tu mà làm trái hẳn, phải không? Mà làm trái hẳn tiêu phá của thường trụ. Vậy thì bây giờ cái quan trọng nhất là thầy tu. Sao gọi là tu, sao gọi là không tu?
Vậy cái đó mặt thầy như cái thời kỳ ông Diệu rồi thì cũng có xảy ra như vậy, nhưng mà đối với Phật tử chúng tôi là chỉ lại người ta bằng cái sắc phục của Đức Phật là đã quá khổng.
Cái này thì dạ cô nói đúng đó. Cái những cái đoạn này đó là đáng lẽ ra nên nói cho tăng ni không thôi, là bởi vì cái bổn phận của người Phật tử, cái vị thầy đó tu sao không biết, nhưng khi mình thấy cái tướng thấy y trọng như Phật, còn mà họ tội họ chịu. Mình cái gì Phật tử tôi khuyên cái gì ai tu sao phải kệ họ, đừng biết. Khi mà họ thấy cái hình tướng tu sĩ thì mình cứ kính trọng. Còn họ họ tu không nên thân á thì sao? Họ tu không nên thân mà họ nhận sự kính trọng của người khác nhiều chừng nào đó, họ chết nhiều nữa, đòi đến ngục nhiều nữa. Vậy thì cái phần này đó thì thôi là cái phần của những người tu hành. Thì tôi chỉ nói riêng là bởi vì ở đây có cô Dự Bản với cô thành ra với cô ráng tu. Có điều ở đây đó đừng có giả bộ làm thầy tu, nghĩa là sao, nghĩa là có khi là mình tu hành cái thân, cái hình tướng mình tu hành và cái tâm của cái chuyện tu hành. Ở đây thì tôi nghĩ là mình không đến nổi, nhưng mà tôi chỉ lưu ý có khi mình sơ ý, sơ ý. Bởi vì khi mà đi tu á là sao gọi là đi tu? Xuất gia, phải không? Xuất gia, ở đây quý vị biết đi tu là xuất gia. Xuất gia không có phải là bỏ cái nhà thế gian đi vô cái chùa ở gọi là xuất gia. Bây giờ ở đây gọi là cái chùa Đức Diêm, nhưng mà ở đây cái chùa là chỗ nào quý vị? Nó là cái, không phải là cái chùa, ở đây là cái nhà. Bỏ cái xuất gia là bỏ cái nhà thế gian á, lìa bỏ cái nhà thế gian, bỏ ba cái nhà mà tam giới không gọi là xuất gia. Mà còn mình bây giờ thì mình tu thì phải nói rằng trên con đường tu hành ai cũng vậy hết. Có những khi mà xuất gia là lìa bỏ, hạnh lìa bỏ. Có nhiều khi rồi mấy người tu thì cũng có khi cũng bấm cái tâm lìa bỏ chưa được. Bởi vì như có người thấy là ngày xưa ở Việt Nam có vị hòa thượng cắt chùa đó, cắt cái chùa cho lớn dần mệt mỏi rồi chết. Chết thì sao? Sai đệ tử võng đi vòng vòng cái chùa rờ từng viên gạch rồi chết. Thì như vậy thì sao? Có phước đức nhưng mà chưa có lìa bỏ. Mà ở trong kinh Phật nói rằng cái nghiệp cho tới phút chót mà khởi cái niệm nào đó, khởi cái niệm nào đó quý vị, thì tái sanh theo cái nghiệp đó. Một chuyện khác nữa, như ở Bình Định đó, chùa Thập Tháp đó, có thầy đó tu thiền. Thì thầy đó tu thiền thì khinh phụ nữ đó, mấy bà là mang tội, cho mấy bà là tội ác. Thì khi mà Phật tử với mấy bà tới chùa thì không tiếp, mà mấy bà ngồi nói chuyện rồi thì là kiếm đồ quét dọn, nên là không muốn cho khí hơi hám người phụ nữ. Vậy đó mà tới chừng chết, gần chết thì sao? Phát bệnh, phát bệnh chết. Mà khi phát bệnh rồi á, không chịu uống thuốc, không chịu gì hết á, chỉ yêu cầu hòa thượng Thập Tháp á, cứ vợ cho mới chịu uống thuốc. Mà quý vị coi tu từ nhỏ, mà hàng ngày đó là khinh coi mấy bà là cái nguồn thổ ác. Vậy mà tới chừng đó rồi sao? Hòa thượng Thập Tháp làm sao nói giờ? Không chịu uống thuốc, bác sĩ gì cũng không chịu uống, không chịu chích thuốc. Đòi cứ thể mà chịu cưới vợ cho, hứa một lời cưới vợ cho mới chịu uống thuốc. Thì hòa thượng Thập Tháp mới thâu phương tiện, nói dối, mới sai một cái, mới coi cái bà cũng như là gần gũi tới chùa Phật tử đó, mới nói với bà ở nhà có mấy người ở, mấy cô đệ tớ ở nhà đó, mới nói một cô đệ tớ thôi là chịu đỡ cho ông thầy uống thuốc rồi đó. Đó mà cái nghiệp tới khi mà dắt cái cô đầy tớ nó tới nói là à thôi được rồi thầy ráng uống thuốc, tôi hỏi cô này nè, nếu thầy hết bệnh tôi cưới cô này cho thầy làm vợ đó. Mà nghe câu nói rồi thì tắt thở, thì có cái nghiệp lớn. Thật ra mình thấy nó có những cái khó nói lắm, cái tu hành nó khó nói, tùy theo cái nghiệp nó có lúc mà nó cần chuyện gì. Rồi có một cái vị khác cũng vậy, nó tu từ cũng lớn khá lâu rồi, mà tôi nghe cái chuyện này thật sự mà ai có đau nhiều, ai có gần chết thì mới thấy. Con cô đó cổ trước là đã hát bội, đi hát bội mà danh sắc lắm. Rồi cái một cái chừng mà có chồng sau đó mới được cái người ta chuột khỏi gánh hát á, mới mua, đừng coi như mua đem về nhà để làm vợ. Đó rồi thì ông chồng cưng lắm, có con, rồi sau đó rồi ông chồng chết, buồn mới đi tu. Mà đi vô chùa tu hai mươi mấy năm trời, như là giới hạnh ráng giữ đàng hoàng đó. Đó mà tới chừng chết thì sao? Có gì gần tắt thở thì thấy thèm nước mắm, thấy thèm nước mắm. Là tại vì sao? Vì cái nghiệp nó mạnh quá đi. Thành ra khi mình tu cũng vậy, người ta xuất gia cũng vậy, mình cũng vậy. Bởi vì xuất gia như chúng tôi được gọi là xuất gia, nhưng mà quý vị cũng được gọi là xuất gia. Bởi vì xuất gia theo nghĩa đen á, phải là cạo tóc, mặc cái áo mà gọi là áo hoài sắc, theo xuất gia nghĩa là tăng ni á. Nhưng mà còn cư sĩ như quý vị thì có khi được gọi xuất gia không? Được. Nếu có tâm địa quý vị muốn ra khỏi nhà tam giới và xuất gia, mặc dù là cư sĩ, hình thức cư sĩ, nhưng mà cái tâm địa mình phát cái tâm lớn, con nguyện ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì mình được gọi là tâm niệm xuất gia. Có hai hình xuất gia: hình tướng xuất gia, tâm niệm xuất gia. Có những người tâm niệm xuất gia mà hình tướng không có xuất gia. Ví dụ vậy, có tiếng thì có những bậc mà cư sĩ mà phải nói rằng họ tu còn đứng đắn hơn là mấy ông thầy lắc, mấy ông thầy nhỏ nhỏ này. Có nhiều vị, những vị gọi là Bồ Tát hiện thân. Quý vị thấy bên Tàu đó, ở bên gần đây thôi, cái hội hồi hồi ngày Ấn Quang Pháp Sư mà ngày còn đó, những ngày Ấn Quang còn đó, vì có những vị chủ giảng là cư sĩ mà, như là cái bộ Kim Cang Nhãn Lục của ông Phạm Cổ Nông đó là cư sĩ. Mà có những vị cư sĩ mà ngày Ấn Quang ngày Tục Đại, có những vị cư sĩ mà ban đêm ngồi đó thấy cả mười mấy dặm. Nghĩa là sao quý vị? Được thiên nhãn cư sĩ. Thành ra chính mình thấy rằng cái đời bây giờ, Đức Phật có nói trước, có nhiều vị cư sĩ giỏi hơn tăng sĩ, có không? Quý vị thì chắc không biết sao, tôi không dám nói, nhưng mà có những vị giỏi hơn tu sĩ, giỏi hơn tăng sĩ, có nhiều lắm. Nhưng có điều là có cái hai cái khác, có nhiều lý do. Có khi trước lại đi tu, có những vị trước đi tu rồi sau đó không sống được cuộc sống tu hành, trở về cuộc thế, thì đương nhiên những vị đó giỏi hơn những vị mới tu rồi. Mới tu đâu có học hành gì đâu, giỏi hơn rồi. Hay có những vị cư sĩ tại gia nhưng mà thực sự phát tâm học Phật, họ học và hành, họ giỏi. Cái còn sang bên Mỹ này, cái khổ tâm, cái rất là đau khổ bên Mỹ này, là những vị xuất gia đó không có được như ở Việt Nam. Ở Việt Nam sao quý vị? Học hành đầy đủ, có trường, có chuyên tăng rồi hướng dẫn. Còn qua Mỹ rồi thì bất quá có một vị thầy rồi cạo tóc theo thầy mà học, thành không được nhiều. Thành thử ra qua bên Mỹ thì cái tôi lo cho tương lai đó là những vị xuất gia ở Mỹ nè, nếu mà xét về cái học đó, kinh học á, dở hơn những vị cư sĩ. Bởi vì có những vị cư sĩ ở Việt Nam họ đi nghe giảng năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ ở Việt Nam, qua họ nhớ. Còn những người mới xuất gia bên đây thì không có dịp để mà đi học. Thành ra bổn sư thì dạy, thì lớp thì lo lắng trường truyền, lớp thì lo cúng kiến, không có giờ để dạy với vị tăng xuất gia. Thành ra sau này không biết làm sao mà nói. Mà quý vị đây, quý vị còn có cái duyên và còn nghe được kinh giảng, nghe được giảng, quý vị biết. Của những vị xuất gia đâu có dịp, rồi lo làm chuyện ấy không, nó khổ tâm, thấy tội nghiệp. Nhưng mà giờ biết sao vậy? Thấy không? Tôi thấy có những vị hảo tâm xuất gia tốt lắm, nhưng mà không có được học. Qua đây quý vị coi, học như hồi xưa Việt Nam muốn xuất gia thì sao? Mấy năm học luật, rồi học luật rồi mới được xuất gia, mới lên đàn thoại giới. Còn bây giờ những cái xuất gia rồi, vì cái hoàn cảnh mình quý họ ở bên đây mà xuất gia, nó phải là khó lắm, thấy không? Nhưng mà thương cái là không được học hành gì hết đâu. Tôi nhớ hồi nhỏ học mà học nội cái học đẩu, mấy quý vị biết đẩu không? Chùa có những cái tang ten đánh mà tán đẩu rồi đó, mà học như vậy bị đánh bầm tay bầm chân hết đâu. Qua bên đây đâu có học được, nó có ai dạy. Mà trống ở đây cũng vậy, ngay ở Việt Nam mình có trống có chung. Ở Việt Nam mình thấy, quý vị thấy chùa mà thiếu tiếng chuông tiếng trống nó buồn, nhất là tiếng chuông ban đêm á. Qua đây giọng chung đâu có được, giọng chung nó phàn nàn, nó bị đuổi. Thành ra huynh đệ mới xuất gia bên đây đó không biết những cái đó. Thì có điều là thấy tôi mừng là quý vị đi đây, quý vị còn đi học, thấy không? Mà giờ cư sĩ sau này có thể quý vị giỏi hơn là mấy thầy, giỏi hơn mấy cô. Bởi vì nếu quý vị cứ học hoài hết bộ kinh này tới bộ kinh khác, quý vị có thể giỏi. Nhưng mà điều đó đừng có sanh cái tội khinh mạng, đừng có nghĩ gì nha, đừng có khinh mạng các vị mới tu. Thì có những vị mới tu thì nếu mình biết thì mình nên nâng đỡ họ, chứ không nên tôi nghe tôi học mấy bộ kinh rồi thầy chưa biết gì hết. Cái đó có nhiều, có những vị cư sĩ rồi lên mặt, thấy không? Có những vị cư sĩ, có những vị nói thẳng nè, ở đây nè, ngay đại San Jose nè, họ nói sao quý vị? Quê nhị bảo, quy nhị bảo là sao? Quy Phật, quy Pháp, không quy Tăng. Nói tại sao vậy? Tăng không có người giỏi. Sao không giỏi? Nói cái chuyện mà không ăn thịt cá cũng giỏi hơn họ. Không thật chứ. Nói cái chuyện đó cũng giỏi hơn họ rồi. Thấy không? Nói cái chuyện mà lìa bỏ được những chuyện dâm dục thế gian này ra là giỏi hơn họ. Mà họ thì họ tính cái giỏi là giỏi sao? Bằng cấp. Thấy không? Có bằng cấp, có được cái học thế gian, nhưng mà những cái thứ đó thì sao quý vị? Chết rồi có được không? Bằng cấp đi xuống nhân dương không xài, thấy không? Cái học thế gian không có xài, mà thực tu thực chứng. Thành ra mình á nên cẩn thận, quý vị nên cẩn thận, biết tu nên cẩn thận, đừng có kiểu mà khi mạng như vậy sanh cái tâm cống cao ngã mạng, thì đó làm cho mình có khi một thầy giỏi dở hơn mình, có thể có những vị tu sĩ dở hơn mình, nhưng mà trong đạo Phật á, cái chỗ nào là chỗ hay, chứ ở chỗ nào là chỗ dở. Không phải học nhiều á mới đắc đạo, không phải đâu. Ngài A Nan á, bao nhiêu lời Đức Phật nói ngài nhớ hết trơn á, mà rốt cục á thì Đức Phật quở ngài A Nan, ngài như là cái người đếm bò ra khác. Đếm bò ngày xưa thì bây giờ ở Ấn Độ thì bò nhiều, bây giờ nếu mình nói chăng là đếm tiền dùm thiên hạ, tiền thì của người ta mình đếm dùm không ít lợi hết. Mà ngược lại đó, có ông bà già bà đi xin, bà không biết gì trơn, không biết giáo lý, không biết tam bảo gì, còn nói là Phật là gì còn nói được. Bà không biết gì trơn, bà có niệm Phật không? Biết con câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà sao? Tới chừng bà bị dịch tả đó, bà bị kiết, bà chết, nghèo quá chết. Rồi người ta giục thay ngoài đường á, giục thay ngoài đường rồi không có, bà cứ trầu lên hoài. Để cứ chết rồi cái bà cứ người ta dục thay sắp sắp trên này, bà cứ trầu lên trên hoài. Đó rồi người ta lấy ra dục xong chôn bà đi, mà mấy cái quần dơ đó phẳng không à, dục xong cái quần nó bông sen, người ta lấy lên để vớt, người ta làm trướng. Thành ra mình thấy trong cái đạo Phật đó, cái thực tu thực chứng là quan trọng, thực tu thực chứng là quan trọng. Thành ra quý vị có được cái duyên mai học kinh, ha, có dịp nghe giảng, biết chút đỉnh đó, biết như vậy để cho mình tu, mình biết thêm mình tu, chứ không phải biết thêm để mai mốt hỏi mấy thầy khác hỏi bí gì ta. Cái đó có, cái đó có, mình tránh cái đó nha, biết để mà tu. Chứ còn giả sử mấy thầy khác không biết thì nói, mình nói cho biết nhau, chứ đừng có khởi cái tâm kiêu mạn. Bởi như vậy thì đọa mình bị đọa đi cục, như vậy là quỷ bán tam bảo. Vậy thì bây giờ đó là cái tội quỷ bán tam bảo. Bây giờ thì nó đã hết giờ rồi, thì còn cái tội là tội cuối cùng, để tôi nói sẵn luôn ha, rồi sau đó phần nói khác. Cái phần cuối cùng là ăn trộm ăn cắp của chùa, như là tiền tài thóc gạo đồ ăn thức uống quần áo, những bất cứ một thứ gì không cho cũng lấy. Cái này là quan trọng lắm. Ăn trộm ăn cắp của chùa, sao gọi là ăn trộm ăn cắp? Trong đạo Phật á, gọi là thế nào gọi là ăn trộm ăn cắp? Ở đây chắc không đến nỗi, không có ai đến nỗi phạm tội ăn trộm ăn cắp, nhưng có khi mình phạm mình không hay. Sao gọi là ăn trộm ăn cắp? Ở trong luật Phật á, cái của mà người ta chẳng cho mà lấy đó thì gọi là ăn trộm ăn cắp. Cái của không cho mà lấy rồi là ăn trộm cắp. Thành ra cái của chùa đây nè là của ai quý vị? Của Tam Bảo, của Thập Phương Tăng, chứ không phải của sư bà, chứ không phải của ni sư, của Thập Phương. Thập Phương đem tới mà ni sư chỉ là người giữ thôi. Thành ra mình có cần cái gì mình xin, mình đặt trước, mình hỏi. Nếu không cho, không nhận con lấy mà tội sao? Ở trong luật nói gì? Cho tới cái kim ngọn cỏ người ta không cho, không nhận cũng lấy. Có thể quý vị thấy vô chùa không có ăn cắp thấy đồ ở chùa là mình cúng theo nữa chứ có gì đăng cấp. Nhưng có những cái đó mình vô tình phạm tội. Ra ngoài giường á, thấy cái bông đẹp quá ngắt, không cho mà lấy là bởi vì trong kinh nói mà, chứ cây kim ngọn cỏ không cho không đặng lấy. Thành ra mình đi ra ngoài giường thấy cái hoa đẹp quá ngắt là tội ăn cắp, nếu mình không nói trước. Thì nhớ ở chùa đó, bởi vì phải nói rằng cái tội là gì, tội lớn là bởi vì á, mình ví dụ tôi ăn cắp của cụ Tám, cắp của một người, còn ở chùa là sao quý vị, là của thập phương. Thập phương nói thật chứ quý vị á, những người ở chùa cũng vậy, ở chùa tu hành không linh thân á, thì sao coi nhân cấp quá lắm. Khi mà chúng tôi ăn cơm á, quý vị đây ai cũng phải bác quan trai mới biết là có là Phật chế tùy theo tục tồn ngũ quán, tán tâm tập thoại tính thí năng tiêu. Phật dạy cái người tu hành nó khi ăn nó phải nghĩ đến năm pháp quán. Năm pháp quán là cái đầu tiên là coi cái công mình, phước đức mình có nhiều ít, mà thọ của người ta cúng, người ta của cúng dường. Bởi vì nếu mà không nghĩ mà nghĩ đến chuyện mình tu hành rồi mình cứ đưa ra nhận của người ta cúng dường đó, thì tính thí năng tiêu. Nói rằng trong kinh Đức Phật nói rằng thọ một cái hộp cơm thôi, một hộp cơm của đàn na tính thí thôi. Thì nếu mà mình tu hành mà mình khởi cái tâm tham đắm lên á, thì cái hộp cơm nó biến thành trái núi Thái Sơn, tiêu không nổi, tiêu không nổi. Thành ra khi mà quý vị ở Việt Nam, những người tới chùa ít quan cơm chùa, ít quan cơm chùa. Thành ra quý vị đừng có ngại chuyện đó. Thật sự ra đúng thì nghĩ là tới chùa của Tam Bảo mình cho vào mà không nên ăn. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ là quý vị tới chùa cứ ăn cơm chùa. Có nhiều người sợ tới tôi nói thôi mời ăn cơm mà uống nước không dám. Nói của chùa không phải, đừng có nghĩ vậy. Tội là khi nào quý vị lạm dụng của chùa đó, tôi gọi là ăn cắp. Ví dụ quý vị tới chùa, quý vị làm dịch Phật hay quý vị nghe kinh quý vị ăn cơm, chuyện đó chuyện rất tốt. Mà phải có phước nữa, có phước nữa. Nhưng mà mình móng tâm mình lợi dụng á, mình lợi dụng á, ví dụ như ở nhà có tiền hay dặn cơm nhà thôi tới chùa để ăn đỡ tốn tiền, để tiền để dành làm chuyện khác, đó là ăn trộm. Quý vị hiểu được ý không? Còn ngược lại tới chùa mà ăn, ở nhà mình muốn ăn chay mà không ở nhà nó dơ bẩn quá, nó không được, nó hôi hám quá, tới chùa ăn chay thì như vậy thì không phải là ăn trộm mà là bố thí. Tại sao gọi là bố thí? Ở đây là bố thí cái gì? Bố thí gì? Bố thí tâm tự, tánh giết hại, thân chai tánh giết hại, bố thí được cho sinh mạng của chúng sanh. Thấy không? Thành ra quý vị đây á, ở nhà nếu không có dịp, nhiều cái lý do khác nhau, rồi thịt cá lẫn lộn, thì tới đây nè, ăn cơm ở đây, ăn cơm, ha, cứ việc nói ăn cơm nấu nướng ăn ở đây, vì huynh đệ cùng nhau vui nhau nấu rồi mà ăn. Thì cái điều đó đó, không có tội mà là có phước nữa, chẳng không phải là ăn cắp mà là bố thí nữa. Nhưng có điều đừng có tới chùa có cái tâm niệm, của những người tới chùa có tâm niệm cầu danh cầu lợi, mà những người đó là những người mà ăn cắp rồi. Có những người tới chùa mà có tâm niệm cầu danh cầu lợi, có không cái gì?
Có
nhiều. Nhiều khi rồi họ vì nhiều yếu tố khác nhau ha, rồi tới chùa giả bộ là Phật tử để mà làm thế này làm thế nọ thế kia, thì cái đó mới là cái tội trọng. Còn quý vị cứ biết tâm niệm quý vị, mình tới chùa mình lễ Phật rồi ăn cơm ha, nhưng mà khi ăn như vậy thì phải nhớ là mình tu hành, ráng mình tu, đừng có khởi cái tâm tham. Thì như vậy thì nên, mà trên Tô Kiên Sư Bà nó nên ở đây nên nấu cơm chay đó cho Phật tử ăn, bởi vì tập cho họ hạnh bố thí. Ăn như vậy đó thì quý vị thấy là hao tổn, nhưng mà thật sự là bố thí, là bởi vì khi ăn như vậy thì sao? Tránh giết hại. Mà cái bố thí đó là bố thí duy nhất, cái bố thí sanh mạng, thấy không? Bố thí sanh mạng của chúng sanh. Còn mình ở nhà thay vì bữa đó ở nhà ăn mặn thì tệ lắm cũng ăn cái gì đó chết chúng sanh, còn mà vào chùa ăn chay thì mình cũng cứu được một số chúng sanh. Thành cái đó là bố thí duy nhất. Thành cái gì khác với khác ở chùa, chẳng ngại tới chùa ăn cơm chùa, ráng ăn chay. ở nhà nếu không có duyên anh trai thì tới chùa anh, mà như vậy là cái điều rất tốt. À, thì thôi giờ nói tới mấy cái điểm đó rồi thôi bên anh nghĩ thì có mấy cái tội mà mình vào cái địa ngục, cùng địa ngục vô gián, địa ngục vô gián, rồi sau này sẽ giải thích cho người biết cái nào gọi là vô gián. Nghĩa là nó hoài, nó không ngừng, vô là không, gián là gián đoạn, thành ra nó liên tục. Thành ra có mấy tội này, thứ nhất là bất hiếu cha mẹ, giết hại cha mẹ. Cái thứ hai là làm thân Phật chảy máu, ủy ban tam bảo. Cái thứ ba là chiếm lấn của nhà chùa, hao tổn của nhà chùa, làm nhơ nhuốc phong hạnh của tăng ni. Cái thứ tư là giả bộ làm thầy tu. Và cái thứ năm là ăn trộm ăn cắp của chùa. Thì năm tội đó là năm tội lớn, năm tội lớn mà năm tội vô gián. Thì mình biết như vậy rồi, mình ráng mình tránh. Thấy không? Chẳng những mình tránh năm tội đó mà mình theo tâm địa Bồ Tát thì sao quý vị? Tránh được rồi, mình quý được không? Chẳng những tránh mà còn làm ngược lại. Chẳng những mà trong nào trong tội nó bất hiếu với cha mẹ đó thì bị đọa địa ngục. Bây giờ mình không bất hiếu mà ngược lại phải làm việc hiếu thuận với cha mẹ. Không bất hiếu thì không đọa địa ngục rồi, nhưng mình phải ngược lại, mình phải tỏ ra hiếu thảo với cha mẹ. Trong này nói rằng nếu mà làm thân Phật chế máu, quỷ bán tam bảo, đọa địa ngục. Bây giờ mình không có làm thân Phật chế máu, không có quỷ bán tam bảo, mà ngược lại mình phải tôn kính từng Phật, ngược lại mình phải khen tặng tam bảo, quy y tam bảo, mình phải làm ngược lại. Vậy thì đó mới gọi là cái điều mà tiêu cực của đạo Phật. Thấy ác không làm, nhưng mà không làm nó được rất chi đủ. Thấy không? Bởi vì sát sanh á là ác, không làm. Nhưng nếu mình không sát sanh thì chưa đủ. Không sát sanh là tốt, nhưng mà ngược lại phải tìm cách phóng sanh. Không giết là tốt, nhưng ngược lại phải tìm cách là thả cho người ta đừng giết. Cái đó gọi là tốt. Thì bây giờ thì có năm cái điều đó lớn, năm tội tội vô gián. Bây giờ thì biết như vậy rồi. Trước giờ có khi quý vị không biết, bây giờ biết rồi thì ráng cẩn thận. Trong đạo Phật nó là cái nghiệp mình tạo, mình không biết á thì không đến nổi, mà cái nghiệp mình làm mà mình biết mình có tội mình làm á thì cái quả lớn lắm. Ráng nhớ. Thôi bây giờ thì nó cũng 6 giờ rồi, giờ nghỉ, tuần tới mình tiếp tục. Cái gì tụng kinh đó hả? Chút nữa còn tụng kinh nữa hả? Dạ, thôi vậy thì nghỉ rồi chút nữa rồi tụng, có biết lắm mới tụng được Pháp Hoa. Tới gặp lại đang tu. Phẩm thứ hai. Không. Phẩm thứ ba. Tôi có giải hết cái phẩm thứ ba của kinh Địa Tạng đó. Tức là cái phẩm nói rõ về các nghiệp duyên của chúng sanh. Thì trong cái phẩm này đó thì bà Ma Gia lúc đó đã biết cái trời đau lợi, nó bạch với lại Địa Tạng là cái nghiệp cảm như thế nào và cái tội báo như thế nào. Thì ngài Địa Tạng có kể lại năm cái mấy cái tội lớn mà mấy cái tội đó là cái tội mình gọi là đi đọa vào cái địa ngục vô gián. Thì cái tội thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ. Cái tội thứ hai đó là làm thân Phật chảy máu, dụng như bán tam bảo. Cái tội thứ ba đó là chiếm lấn hao tổn nhà chùa, làm nhơ nhuốc phẩm hạnh của tăng ni. Cái thứ tư á là giả bộ làm thầy tu mà lòng trái hẳn, tiêu phá của thường trụ, khinh bỉ đường gạt các đại gia. Và cái thứ năm á là ăn trộm ăn cắp của nhà chùa. Thì năm cái tội này á là năm cái tội mà đọa vào đường vô gián. Thì cái đoạn sau có nói rằng thế nào gọi là địa ngục vô gián. Vô gián á nghĩa là không có gián mà gián đoạn. Nhưng vô gián là không bao giờ bị gián đoạn, liên tục. Vậy thì ở trong kinh có nói cái địa ngục vô gián á, thì cái ngày đêm bị tội đó, ngày đêm mà bị hình phạt đó ha, ví dụ như chó sắt, rắn sắt, rồi trâu sắt, tài sở vân vân, thì không có lúc được nghỉ. Ví dụ chúng ta đi làm ở thế gian này, đi làm thì có cái giờ cũng nghỉ được, còn ở địa ngục đó thì không có ngừng nghỉ. Cái nhất là vô gián là không có ngừng nghỉ. Cái thứ hai là trong cái địa ngục đó một người cũng chặt, mà trăm người, ngàn người thì cũng được, cũng không có chặt, nghĩa là không có bị gián đoạn cái chỗ ở. Ba là những cái đồ hành tội đó là không bao giờ thiếu, lúc nào cũng thừa đầy đủ để mà hành tội nhân. Bốn á là đàn ông đàn bà già trẻ mường máng khi mà tạo cái nghiệp thì cũng bị đọa vào địa ngục, không có phân biệt. Và năm á là khi bị đọa địa ngục đó rồi á thì trong trăm nghìn kiếp muốn cho một cái chết đi sống lại cũng bị đọa địa ngục đó, mà cầu cho một phút ngừng nghỉ cũng không được, thì gọi là năm cái địa ngục, năm cái đặc tính mới gọi là địa ngục vô gián. Thì bữa nay chúng tôi bắt đầu cái phẩm thứ tư của Kim Địa Tạng. Phẩm thứ tư đây á, tức là cái cuốn, cái phẩm cuối cùng của cái quyển một. Thì phẩm thứ tư nếu quý vị có kinh ấy, thì nó nằm ở trang 59-60. Thì khi ấy á, thì Đức Địa Tạng mới bạch Đức Phật.